Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp Di Chú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nhưng trong giờ phát thanh buổi sáng như thế này, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bảo bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với sự Kim Phượng ở 408 947 7717 407 947 7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần là sư không phải đâu xa, là sư cũng có thể gặp quý nhà, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408 947 7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an, luôn gặp nhiều may mắn nhá.
Cảm ơn Khánh Thi, gặp nhiều may mắn nha. May mắn là chúng ta cần đến trong những ngày tới, rất là cần phải không? Vâng, cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Nói chào quý thính giả đến với chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM ngày hôm nay. Chắc giờ này nhiều người cũng đang rất là bận rộn rồi đấy, nhưng mà chúng ta nên để một chút thời gian cho chính mình và làm sao để mà mình còn có được cái sự an bình trong tâm hồn và trong cuộc sống, để chúng ta có thể tiếp tục giúp đỡ hoặc là làm những việc gì đó cho những người thân, những người chung quanh của chúng ta. Trong mỗi một ngày khi tôi thức dậy, cái việc đầu tiên là tạ ơn trên đã cho chúng ta có một đêm an bình và bắt đầu một ngày mới, thì tôi mong rằng là tất cả mọi người cũng như tôi sẽ làm việc gì đó giúp cho tất cả mọi người, những ai cần đến sự giúp đỡ về dưới những khía cạnh như thế nào, việc gì cũng có thể làm cho quý vị được thoải mái hay là được an bình. Thì đúng, khi chúng ta nói về những việc về di trú, chúng ta biết nhiều lắm liên quan đến bảo lãnh gia đình và người thân. Khi mà nói những cái việc về di trú, có những cái việc nó rất là phức tạp, và khi nói đến những cái việc này, nếu tôi đưa ra những cái gọi là điều luật hay là những cái cách làm việc như thế nào thì nó rất khó cho quý vị có thể được theo dõi. Vì thế tôi đem ra những cái kinh nghiệm, những cái sự xảy ra trong cái công việc làm của tôi và những cái vấn đề rất là thực tế để cho quý vị thấy và quý vị biết rằng là khi quý vị có những vấn đề liên quan đến gì, ngoại trừ quý vị chỉ có điền một cái đơn và nó không có một cái gì phức tạp trong cái việc nộp đơn và di trú đó, thì quý vị có thể nộp một cái đơn đó và làm cái đơn đó. Nhưng tôi phải nói rằng là qua những năm tôi làm việc về di trú và những kinh nghiệm và những học hỏi và những trường hợp tôi đối diện với, tôi thấy rằng là đừng có làm một cái gì liên quan đến di trú mà không có cái sự hướng dẫn hoặc giúp đỡ bởi người luật sư. Mà người luật sư làm về di trú là người luật sư phải biết về di trú. Trong những ngày qua tôi có những cái thắc mắc bởi những người thân chủ đã làm việc với tôi, hoặc là tôi có những cái lời yêu cầu để mà phân tích hoặc là giải thích những cái việc xảy ra cho những hồ sơ mà quý vị đã có. Tôi cảm thấy rằng là tôi không biết tại sao mà những cái việc này nó có thể xảy ra. Tôi thực sự không biết. Có thể một phần là vì chính mình, người cái người trong cuộc đã không để ý đến cái vấn đề mình đang có, hay là vì cái người làm việc với mình họ không hiểu cái tình trạng hay là hiểu về luật, hoặc là lý do gì đó. Nhưng mà tất cả những cái lý do này nó hoàn toàn không nên xảy ra. Và chúng ta phải biết rằng là khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Nếu chỉ là quý vị mua bán một cái xe 500, 1.000, 3.000, 4.000, 5.000, và quý vị biết làm sao để làm việc đó, thì tôi mong rằng là quý vị có thể làm việc đó cho nó hoàn tất đầy đủ. Nhưng khi nó liên quan đến những vấn đề về pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Và không phải là luật sư nào cũng biết những gì mà quý vị cần được cái sự giúp đỡ. Nếu quý vị tới tôi và quý vị tham khảo về vấn đề tai nạn nơi sở làm, tôi sẽ không bao giờ nhận hồ sơ đó. Tại vì tôi không phải là tôi không biết những cái điều luật căn bản, nhưng tôi không làm về vấn đề đó. Và tôi đứng dưới cái vị trí là một luật sư và có trách nhiệm với quý vị là những người thân chủ, và có trách nhiệm với luật sư đoàn California. Tôi không thể nào nhận cái hồ sơ đó được. Có những cái hồ sơ quý vị nhờ, cho dù rằng là tôi có thể nhận, tôi cũng không nhận nữa. Tại vì cái chi tiết, cái tình tiết trong cái hồ sơ đó không cho phép tôi được nhận. Vì nếu tôi nhận, tôi ra tòa, chánh án có thể la mắng tôi luôn. Tại vì tôi nhận những cái hồ sơ như vậy là không nên nhận. Nhưng khi tôi nhận, khi tôi được cái sự yêu cầu nhìn vào một cái hồ sơ, mà khi cái hồ sơ đó đã làm cả mười mấy năm trời mà cái kết quả đã không có, mà quý vị cũng không biết, thì tôi không hiểu tại sao. Quý vị cứ thử tưởng tượng là quý vị nghĩ rằng là quý vị đã ly dị bởi vì cái hồ sơ này đã được làm mười mấy năm về trước. Đến ngày hôm nay quý vị đang cần đến một cái việc gì đó và cần cái lệnh tòa ly dị thì quý vị lại không có cái lệnh tòa ly dị. Nhưng mà tệ hơn nữa, bây giờ quý vị lại đi thêm một bước nữa, quý vị có một người phối ngẫu khác rồi quý vị lại ly dị với cái hôn nhân đó, thì quý vị cứ thấy rằng là cái việc làm nó sẽ phải đi ngược lại mười mấy năm về trước rồi bắt đầu tháo gỡ những cái gì đã làm sai mười mấy năm về sau. Nếu mà quý vị muốn trở thành công dân Hoa Kỳ, quý vị nói rằng là ô, luật sư Nguyễn Kim Phượng nói tôi ở đây 5 năm rồi. Luật sư Nguyễn Kim Phượng nói rằng là tôi không có vấn đề hình sự gì hết. Luật sư Nguyễn Kim Phượng nói rằng là tôi đi ra khỏi nước Mỹ này dưới một nửa thời gian đó thì tôi có thể nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Và luật sư Nguyễn Kim Phượng nói rằng là tôi phải học 100 câu hỏi về lịch sử Hoa Kỳ, tôi phải biết và tôi phải trả lời những câu hỏi trong cái đơn của tôi, và tôi phải biết viết những một câu và đọc một câu. Ok, nếu quý vị đã đi đến cái mức đó và quý vị có thể làm được cái đơn, hay quý vị nhờ con cháu quý vị làm cái đơn để nộp vào thi chú, quý vị cứ việc nộp. Và quý vị cứ việc đi phỏng vấn, tự mình đi. Không sao cả. Một trong những cái điều mà nó xảy ra trong cái văn phòng phỏng vấn đó là có những người nhân viên Bộ Di trú Quốc gia Hoa Kỳ, họ không có cái học thức về luật hay kinh nghiệm về luật, họ chỉ làm những gì mà họ cần thiết làm vì họ được chỉ bảo như vậy. Vì thế khi chúng ta cần đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư nhé. Rất là quan trọng. Thời gian thì nó cũng sẽ khá tốn cho bên, nhưng mà ít ra mình biết là mình có thể làm được cái gì hay không làm được cái gì. Bây giờ tôi trở lại về cái hồ sơ ngày hôm nay tôi muốn đăng đến cho quý vị. Nó liên quan đến vấn đề trục xuất. Khi quý vị đến đến cái lĩnh vực mà ra tòa di trú, nó là một cái việc làm rất là khó khăn, và không có một cái hồ sơ nào, với bao nhiêu năm làm việc tôi chưa thấy có một cái hồ sơ nào nó giống một cái hồ sơ nào hết. Mặc dù rằng là cái kết quả hay là cái sự giải quyết đó nó có thể tương tự như nhau, ví dụ như cái chúng ta gọi là cái relief, tức là cái sự giải quyết đó, quý vị có thể yêu cầu tòa cho quý vị được bãi cái vật chủ trục xuất dưới một cái điều luật. Nó gọi là xin bãi trục xuất, tức là cancellation of removal. Và quý vị phải có những cái điều kiện để hợp với cái sự đòi hỏi đó. Có những người tới Mỹ từ những năm đầu và sau đó họ vi phạm hình sự, thì tôi phải nhìn vào một cái điều luật là họ đã ở đây đã quá 7 năm của luật này. Và từ cái ngày mà người Bộ Di trú Quốc gia Hoa Kỳ, xin lỗi, Bộ An ninh Quốc gia đưa ra cái tờ giấy cáo trạng, tức là cái Notice to Appear, tức là cái NTA. Và từ cái ngày đó trở về trước, quý vị đã có ở Hoa Kỳ này bao nhiêu năm, phải chứng minh như thế nào. Đây là cái việc làm của người luật sư, họ biết làm về di trú và họ làm. Và không phải là đến lúc này họ mới làm, mà trước khi họ bước vào văn phòng của, xin lỗi, họ bước vào tòa di trú, họ phải biết rằng là cái hồ sơ của quý vị phải được giải quyết như thế nào, những cái bước đường đi đó phải làm như thế nào. Rất tiếc rằng là nhiều người vì lý do này hay lý do khác, mà tôi phải nói thẳng là chung quy chỉ là vì lý do tài chính eo hẹp, hoặc là không muốn bỏ tiền ra để có cái sự giúp đỡ cho nó đúng. Quý vị làm việc với những người không biết gì về luật di trú cả, hay là những người nói rằng là biết về luật di trú mà chưa bao giờ làm những cái hồ sơ mà nó giống như là cái hồ sơ quý vị đang có. Để rồi quý vị phải đi đến cái chỗ là quý vị phải chữa cái hồ sơ đó. Chữa cái hồ sơ đó nó rất là khó, có khi không làm được. Rồi gia đình không đoàn tụ, cha mẹ chia ly, con cái không có cha mẹ, tất cả những cái trường hợp thương tâm đó nó xảy ra. Mà tôi phải nói rằng là tôi không thể nào có đủ, nói chữ can đảm thì có lẽ nó hơi quá, nhưng tôi không thể nào chịu đựng được những cái sự khó khăn đó nó xảy ra cho quý vị. Mặc dù cái việc đó nó xảy ra cho quý vị, chứ nó không phải xảy ra cho tôi. Cho nên, khi chúng ta nói đến vấn đề trục xuất, là chúng ta phải tham khảo với luật sư. Cái người này vào Hoa Kỳ với cái dạng là một người đi thăm viếng, đi du lịch. Biết bao nhiêu người bước vào Hoa Kỳ này đi du lịch từ Việt Nam. Bộ văn phòng tổng lãnh sự của Hoa Kỳ ở Sài Gòn, hoặc là Bộ Ngoại giao ở Hà Nội, họ là những người cho phép quý vị được bước vào Hoa Kỳ này với một cái visa đi du lịch. Và họ cho phép quý vị vì họ dựa trên cái đơn quý vị nộp vào, cái DS-160. Những gì quý vị nộp vào nó phải là sự thật. Có rất là nhiều người, có rất là nhiều ý kiến khai như thế này, khai như thế kia, viết như thế nọ, có tiền trong nhà băng hay như cái gì đó để cho tổng lãnh sự họ chấp thuận cái đơn xin đi du lịch của mình và bảo đảm cho quý vị là sẽ được. Đó là một cái bảo đảm mà quý vị sẽ thấy rằng là nó không bao giờ có thể xảy ra. Cô này, cô ấy vào Hoa Kỳ này thăm viếng và cô ấy đã không về trở lại quốc gia nơi cô tới. Cô ở đây quá 6 tháng, hơn thời gian trên cái dấu tem mà cô có được trên cái passport của cô ta. Quý vị đừng quên rằng là cái đơn DS-160 là cái đơn mà quý vị khai thề là nói sự thật. Nếu quý vị nói quý vị là người có chồng thì quý vị phải là người có chồng. Nếu quý vị nói quý vị qua đây chỉ ở 2-3 tháng hay là 3 ngày hay 10 ngày thì quý vị chỉ ở 3 tháng, 2-3 tháng hay 10 ngày hay là 3 ngày. Rồi, mặc dù là hải quan ở phi trường họ cho quý vị cái dấu là quý vị có thể ở đây 6 tháng. Đó là cái dấu tem căn bản họ đóng cho tất cả mọi người. Có những người nhất định cái người hải quan ở phi trường cho 10 ngày hay là cho 3 tháng tại vì quý vị yêu cầu như vậy. Nhưng khi quý vị vào đến phi trường, họ sẽ hỏi những cái câu hỏi và dựa trên những câu hỏi đó, họ sẽ nói rằng là quý vị có thể được ở đây bao nhiêu lâu. Nhưng họ đóng cái dấu tem 6 tháng là cái sự thông thường, nhưng không hẳn là quý vị có thể được ở 6 tháng. Quý vị phải tuân theo những cái lời hứa mà quý vị đã nói trên DS-160. Ngày xưa, khi mà những người Trung Quốc họ làm việc, và ngày hôm nay cũng vậy, và đây là một trong những cái cá tính mà tôi nghĩ đây là một cái cá tính rất là tốt của những người làm việc thương mại, của những người ở chợ lớn hoặc những người Trung Quốc. Họ nói một tiếng là một tiếng. Họ không nói một tiếng rồi họ làm cái tiếng khác, họ làm cách khác. Nếu chúng ta nói với lại Tổng lãnh sự Hoa Kỳ với cái đơn DS-160 là chúng ta sẽ qua Hoa Kỳ này thăm viếng ở 10 ngày. Cho dù rằng là cái dấu tem đó cho quý vị ở 6 tháng, quý vị cũng chỉ ở 10 ngày rồi quý vị đi về. Vì đó là cái chữ tín của mình. Cái chữ tín của mình đối với Tổng lãnh sự. Và nếu quý vị đã có được một cái visa, bao nhiêu người xin đi du lịch mà có được cái visa, quý vị phải trân quý cái visa đó. Nếu quý vị đã hứa trên cái đơn DS-160 và quý vị nói rằng là tôi có cái passport, à, xin lỗi, tôi có cái máy vé bay, tôi đi có 10 ngày, thì 10 ngày quý vị phải trở về. Rồi quý vị đi nữa, đâu có sao đâu, cái visa còn hiệu lực mà. Tại sao lại làm ngơ cái việc này để cái visa này nó không còn có hiệu lực và quý vị không bao giờ được bước vào Hoa Kỳ này nữa? Thì văn phòng an ninh quốc gia họ mới bắt đầu gửi cho cô này một cái giấy báo nói cô phải ra tòa để chúng tôi làm cái việc trục xuất cô. Nếu những người nào đã đi đến cái quá trình này, quý vị sẽ biết rằng là cái tờ giấy đầu tiên họ đưa cho quý vị không có ngày tháng ra tòa, chỉ có cái chữ là sẽ được sắp xếp ngày tháng ra tòa. Đây là cái chủ đích của cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay, là vì cô này cô ấy phản đối cái việc trục xuất cô ta, vì cô nói rằng là cái tờ giấy này không đề cái ngày tháng ra tòa, cho nên cô ta chưa phải tính cái ngày tháng mà cô ấy có mặt ở Hoa Kỳ này để cô ấy có thể xin được không bị trục xuất. Khi ra tòa, thưa quý vị, chúng ta có những cái phương tiện, có những người nói xin đừng bắt tôi trục xuất vì tôi là một người tới làm việc về vấn đề xin được tị nạn chính trị. Có người xin là có được không bị trục xuất với những cái điều khoản nào khác, tùy theo từng trường hợp một. Nhưng cô này cô ấy không xin bị trục xuất dưới cái điều khoản là bãi cái lệnh trục xuất, tức là cancellation of removal. Và khi chánh án ở tòa di trú họ bắt đầu cái hồ sơ của cô ta, thì cô ta xin được như thế này, được như thế kia, được bãi cái hồ sơ này về vấn đề này, vấn đề nọ. Và khi mà cái việc nó xảy ra là một cái điều khoản ở bên luật di trú và một cái điều khoản nói rằng là cái tờ giấy phải đưa ra tòa di trú, nó phải có cái ngày tháng để cho cái người này đến tòa di trú để mà hầu tòa. Thì hai cái này, nó được đưa, hai cái điều luật này được đưa ra để mà tranh cãi. Cô ta tranh cãi rằng là vì cái tờ giấy đầu tiên khi cô nhận được không có cái ngày trong đó, và vì thế cô ta chưa có phải lệ thuộc vào cái việc là phải chứng minh cô ta ở Mỹ này bao nhiêu lâu và như thế nào. Họ đưa cái hồ sơ này, họ đưa cái vấn đề này lên để mà tranh cãi ở trên tòa. Và ngày hôm qua, ngày hôm kia họ đưa xuống một cái quyết định. Và cái quyết định này nói rằng là cô này cô ấy không cần thiết phải có cái ngày thì cô mới, thì xin lỗi, thì tòa thì mới có đủ điều kiện để thụ lý cái hồ sơ của cô ta. Vì quý vị cứ nghĩ rằng là nếu tôi là một cái người ở Hoa Kỳ này, tôi có thể nói là 9 năm 10 tháng là chúng ta sinh con đúng không? 9 năm 10 tháng mà nếu tôi ra tòa di trú và tôi xin tòa cho tôi được bãi cái việc di trú này dưới cái điều khoản là tôi đã ở đây 10 năm, thì khi họ đưa cái tờ giấy mà đưa tôi ra tòa di trú đó, tôi chưa đủ 10 năm. Tôi mới có 9 năm 10 tháng thôi. Nếu mà tôi cãi cái điều khoản này đúng được á, thì cái thời gian nó có thể kéo dài cho tôi quá cái 10 năm. Thì lúc này thì nếu nó quá 10 năm thì tôi có thể vào tòa yêu cầu tòa cho tôi được bãi cái việc trục xuất này dưới cái điều khoản là tôi đã ở đây quá 10 năm, đúng không? Đây là cái lý do tại sao những cái việc nó xảy ra ở trên tòa nó phải có cái sự học thức về vấn đề điều luật và phải có cái kinh nghiệm về vấn đề làm việc. Một người bị kết cái tội đại hình, nếu cái người này bị kết cái tội đại hình và họ không có đi tù quá một năm, không phải 365 ngày mà 364 ngày. Thì cái câu hỏi là làm sao để tranh cãi để cái người này không rơi vào cái tình trạng là họ có cái tội đại hình có tăng trưởng, tức là aggravated felony. Tại vì nếu cái người này có cái tội là aggravated felony thì họ sẽ bị trục xuất. Làm sao mà những người không biết gì về luật di trú có thể làm việc này? Làm sao mà những luật sư không làm về vấn đề di trú có thể làm được việc này? Cho nên tôi mong rằng là quý vị hãy cân nhắc khi quý vị làm những cái việc liên quan đến di trú. Có rất là nhiều luật sư chỉ làm về vấn đề di trú để giúp đỡ cho quý vị. Và thậm chí ở trên tòa họ cũng có trách nhiệm phải nói cho quý vị biết là quý vị có những cái phương cách hoặc là cái cơ hội để gặp những người luật sư di trú như thế nào, ở đâu, những người làm về những cái vấn đề cho những người bị trục xuất mà không có đủ khả năng để tìm cho một luật sư tư nhân, thì có những hội đoàn họ làm những cái việc đó. Tại sao lại làm những cái vấn đề về di trú mà để cho nó xảy ra khá trầm trọng rồi cuối cùng không biết là có chữa được không? Đây là cái lời van xin của tôi đối với quý vị. Nếu quý vị có những vấn đề về di trú, quý vị cần phải tham khảo với luật sư biết làm về di trú, chứ không phải những người quảng cáo là họ làm về di trú. Cô này cô ấy ra tòa xong rồi cô ấy kéo dài cái hồ sơ này 5-6 năm trời lận. Cô xin được gia hạn, cô xin được thế này, cô xin được thế kia, cho đến khi cô ấy bị lệnh, cô ấy kháng cáo là vì cô nói rằng là cái giấy mà bị cáo trạng ra tòa di trú chưa có cái ngày trong đó, và vì thế cô ấy có thể kéo dài cái thời gian cô ở đây để cô xin được bãi dưới cái việc cancellation of removal, bãi cái việc bị trục xuất dưới cái điều khoản đó. Nhưng lúc ra tòa cô lại không xin bãi dưới cái điều khoản đó, tại vì lúc ra tòa lúc đó cô chưa ở Mỹ này đủ thời gian, và có thể vì thế mà luật sư của cô ta không nghĩ đến cái vấn đề đó để xin. Cái việc này nó rất là khó cho những người mà đã ở đây không có được hợp pháp và đã không có được cái sự giúp đỡ cho nó đầy đủ khi mà nhận được giấy tờ ở trên tòa để mà bị trục xuất. Bộ kháng cáo di trú đã thẩm định cái hồ sơ của cái cô này, và vì họ biết rằng là cái hồ sơ của cô ta rất là yếu, vì cô ấy đã không làm đúng, và vì thế không phải chỉ vì cái việc là cái ba giấy báo cáo trạng ra tòa di trú không có ngày tháng trong đó mà cô ta có thể tranh cãi để mà có thể được ở lại Hoa Kỳ này, hoặc là có thể tiếp tục được ở lại Hoa Kỳ này trong thời gian cái hồ sơ cô đang cần cứu xét. Nhưng không những đó là một cái lý do mà cô không thắng được ở di trú, mà cộng thêm là cô đã không có trình bày cái hồ sơ đúng với những gì cô ta có thể xin được, để rồi cuối cùng cô ta đã bị trục xuất. Số điện thoại văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717. Số điện thoại văn phòng 408-947-7717 được trả lời vào lúc 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Và nếu quý vị cần tham khảo với chúng tôi, số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 đường Center ở góc đường Wool Creek. Còn những ngày cuối năm của năm Tuất và chúng ta sắp sửa bước vào năm Hợi, năm Kỷ Hợi, thì tôi rất mong rằng là chúng ta sẽ dùng những cái thời gian này để sửa soạn nhà cửa của chúng ta, dọn dẹp đền thờ, thờ tổ tiên, bàn thờ gia tiên, để chỉ dẫn cho con cháu của mình những phong tục tập quán và những văn hóa của người Việt Nam Tết, và phải làm như thế nào để mà những ngày linh thiêng nhất trong một năm của chúng ta sẽ được nhớ đến và các con cháu của mình, tất cả những thế hệ về sau, về thứ về sau này sẽ không bao giờ quên là đến ngày Tết thì các con các cháu của chúng ta cần phải hội đủ mặt đầy đủ ở trong gia đình để chúc Tết ông bà, cha mẹ, những người thân, không quên đến công ơn của các thầy cô, còn các cháu của mình không quên đến việc là chúng ta phải chúc Tết bên nội trước, rồi đến mới chúc Tết bên ngoài. Đó là cái phong tục của người Việt Nam chúng ta, và những gì mà chúng ta có thể làm được, chúng ta cố gắng dạy bảo con cái và chỉ dẫn các cháu của mình để biết rằng là những ngày Tết là những ngày linh thiêng nhất cho những người Việt Nam của chúng ta sống ở đất nước Hoa Kỳ này. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giáo dục ngày hôm nay và xin kính chúc quý và gia đình một ngày an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thị.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thị. Xin kính chào quý vị.
Quý thính giả có những câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office nằm hẻm luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo với chợ Costco ở đường Center, nằm ngay đường góc đường Wood Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.